Do vậy, chính mình có thể làm chủ sanh tử. Chẳng vì chính mình, ta có thọ mạng dài hơn một chút, sẽ làm thay cho xã hội, làm thay cho những người khổ nạn nhiều chuyện hơn. Vì đại chúng phục vụ, thọ mạng của quý vị chẳng còn là của chính quý vị nữa. Thọ mạng của chính quý vị có hạn độ, sau đó thì sao? Sau đó, quý vị vì người khác, vì thành tựu đạo nghiệp, thành tựu đạo nghiệp nhằm phổ độ chúng sanh, nên thọ mạng kéo dài. Đạo lý là như vậy đó. Phước báo do chính mình tu, cộng thêm phước báo của chúng sanh, thọ mạng tự nhiên kéo dài. Nhất là đối với Đại Thừa Phật Pháp, thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, chẳng có sanh tử. Chuyện sanh tử giống như quần áo chúng ta mặc đã dơ bẩn, bèn thay một bộ quần áo mới cởi ra. Xác thân này quá già, thời gian sử dụng đã quá lâu, sử dụng chẳng thuận tiện cho lắm, bèn đổi lấy cái mới. Chuyện là như vậy đó. Vì thế, sanh tử chẳng có mãi may thống khổ gì. Thay đổi thân thể để quay lại tiếp tục học tập. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Vì thế, người thật sự hiểu rõ thân thể ngày càng thay đổi tốt đẹp hơn. Đời này là thân người, đời sau đổi thành thân trời, thân chư thiên tốt hơn thân thể này rất nhiều. Càng thay đổi càng tốt đẹp. Nếu là một kẻ mê hoặc, trong Phật Pháp gọi kẻ ấy là người ngu si, chẳng biết điều này, tham sống sợ chết. Lại còn tạo tác cả đống tội nghiệp. Do vậy, thân thể càng thay đổi càng tệ. Đời này mang thân người, đời sau đổi làm thân súc sanh. Như vậy là kém cỏi quá nhiều. Thân súc sanh lại đổi thành thân ngạ quỷ, chẳng phải là càng đổi càng tệ hơn ư? Do vậy, người thông minh liễu giải chân tướng sự thật này. Học Phật bèn có thể đối phó được. Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ Liễu Phàm Tứ Huấn. Một đời này, mạng tôi kém hơn mạng tiên sinh Liễu Phàm rất nhiều. Này có thể vượt trội ông ta. Là vì trong đời này gặp gỡ Phật Pháp. Những gì tôi có là do tu từ Phật Pháp, chứ không phải là trong mạng đã có. Trong mạng tôi không có của cải. Này muốn làm một ít việc. Cần bao nhiêu tiền sẽ có người đưa đến. Chuyện lạ lùng là tôi cũng chẳng phải hỏi xin tiền ai. Cũng chẳng hóa duyên, quyên mộ người khác. Cứ tự nhiên mà có. Về thông minh trí huệ thì giảng kinh 52 năm, mỗi năm một khác. Có những vị đồng học lâu năm đã nghe tôi giảng kinh trong quá khứ. Quý vị biết tôi giảng kinh cảnh giới mỗi năm một khác. Về thọ mạng, tuổi thọ của tôi chỉ là 45 tuổi. Lúc 45 tuổi đúng là bị bệnh một trận. Tôi trước nay chưa từng bị bệnh, chưa nằm nhà thương, cả đời này chưa nằm bệnh viện. Lần ngã bệnh ấy, tôi biết rõ thọ mạng đã tới, chẳng tìm thầy thuốc, cũng chẳng cần uống thuốc. Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, chẳng chữa được mạng. Mạng đã tới, tìm bác sĩ vô dụng. Do vậy, tôi niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm một tháng, bèn lành bệnh. Đó là Phật Bồ Tát gia hộ. Nếu tôi mất lúc 45 tuổi, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Quý vị thấy hiện nay tôi 84 tuổi, gần như sống lâu hơn 40 năm. Tiên sinh Liễu Phàm chỉ sống lâu hơn tuổi thọ đã định 20 năm. Tuổi thọ tôi tăng gấp đôi ông ta. Sau 40 năm ấy, nếu hiện thời tôi giảng sanh, đại khái có thể là thượng bối giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, tăng lên không ít. Không có thời gian sẽ chẳng được. Vì vậy phải dùng thọ mạng để làm gì? Dùng để tăng cao cảnh giới của chính mình. Đó là có ý nghĩa, chứ không phải để hưởng thụ trên thế gian. Hưởng thụ là trật mất rồi. Thọ mạng đã bị lãng phí. Hãy nên không ngừng nghiêm túc học tập để nâng cao cảnh giới của chính mình, tăng tấn phẩm vị giảng sanh của chính mình trong thế giới cực lạc. Chúng tôi cảm tạ Phật Bồ Tát ban cho tôi thọ mạng. Thọ mạng để làm gì? Thọ mạng của tôi để đến làm chuyện này.